Trù Tiên. Tác giả Tiêu Đình. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 98. Cựu thời Ý. Tần Vô Viêm một quan lưu chuyển, hướng về phía pháp tướng bốn người. Nhìn qua từng người, theo nhãn quan của gã, thì bốn người này tư chất xuất sắc, đích thực là nhân tài. Bàn về thực lực đạo pháp, chỉ sợ đem bản thân đối phó với bốn người này không chiếm được lợi thế. Chỉ là vạn độc môn theo lối tu hành thiên mệnh hiểm trá, dùng pháp môn cổ quái hoặc là tà môn cùng cực. Tần Vô Viêm lúc này khống chế cả đàn tử trạch cự nghị, trên thân lại mang theo vô số độc vật, xem ra hoàn toàn chẳng có vẻ sợ hãi. Trái lại, gã sắc diện như thường. Nhìn cục diện này, gã như đang chiếm thế thượng phong. Tăng Tư Thư trí óc dù linh hoạt, lúc này cũng không thể tránh được bị làm cho đau đầu nhức óc. Nhìn thấy lồ lộ diện mạo thật nanh ác của loài tử trạch cự nghị, ngửi mùi tanh tưởi từ chỗ bốc lên đầy mặt, lập tức quay qua nhỏ giọng hỏi ba người bên cạnh: "Hiện tại làm thế nào? Chúng ta lùi hay đánh?" Lý Tuân câu mặt câu mày, chẳng nói chẳng rằng. Kỳ thật với tính cách ngày trước của gã, lúc này quyết nhiên là không cam lòng thối lui. Chỉ là mới đây đã cùng với loài tử trạch cường nghị này mở một trường ác chiến, dù bằng sức lực một người đã sát thương hơn trăm con, nhưng lúc này khi vô số cái lũ quái vật này vô cùng vô tận nhất loạt tiến đến, lực lượng khủng bố ấy thật sự khiến trong lòng gã hơi hơi sợ hãi. Pháp tướng trầm ngâm không nói. Lâm Kinh Vũ đột nhiên mở miệng thốt lên: "Để thấy cách khả dĩ là đánh một trận. Đề nghị giống tự trạch cử nghị này nhất định không phải là do người nuôi dưỡng. Chúng bị lũ ma giáo yêu nhân sử dụng yêu pháp nào đó để khống chế. Chỉ cần chúng ta chế trụ được kẻ này là có thể thuận tiện đánh là thắng." Pháp tướng nhẹ gật đầu: "Lâm sư đệ nói thật là hữu lý. Thế còn gì vậy?" Tăng Tư Thư tương lượng một lúc rồi nói: "Lâm sư đệ nói quả là không sai. Hơn nữa chúng ta bốn người đối phó một mình hắn, nếu như để hắn chạy thoát, như vậy thật là mất mặt quá." Cả ba người một quan hướng về phía Lý Tuân. Lý Tuân ở tại Phường Hương Cốc những năm gần đây là nhân tài xuất sắc nhất, lòng luôn luôn tự đắc. Nếu không phải vì Tần Vô Viêm không biết làm cách nào mà từ đâu gọi ra vô số kiến to lớn, thì hắn đã là người đầu tiên muốn cùng Tần Vô Viêm đối đầu rồi. Thời khắc này, đối diện cái nhìn của ba người, làm sao gã có thể chịu mất mặt, nên với vẻ tự nhiên nói dứt khoát: "Đánh!" Pháp tướng lập tức gật đầu, trầm giọng nói ngay: "Vậy chúng ta chia làm hai nhóm, phiền Lý Sư Huynh và Tăng Thư Thư, Tăng Sư Huynh ở bên này giúp chúng ta tạm thời đối phó bầy kiến lớn. Ta và Lâm Sư Đệ sẽ cùng một lúc tấn công tinh tần Vô Viêm, thế nào?" Ba người cùng gật đầu. Bọn họ tại đó bàn bạc. Tần Vô Viêm đứng ở ngoại vi cũng không ngừng suy nghĩ. Mới đây gã đã huy động bầy kiến lớn vây công Lý Tuân. Dù Lý Tuân đạo hành thật cao, nhưng đã như gã tiên liệu, với sức lực của một người có khả năng giết được gần trăm con kiến lớn cực độc, da dày xương cứng. Nhưng đương trường còn có ba người đứng ngoài nhìn, chỉ sợ đạo pháp cũng không thấp hơn, nhất là pháp tướng của Thiên Âm Tự, những năm gần đây, người này thanh danh đại thực. Không cần nghe người ta nói, chỉ nhìn việc trước mắt, bàn nhược tâm quỷ của người đó, ẩn tàng Phật môn hàng ma đại lực. Không ngờ có thể làm tử trạch cự nghi chặt đứng, không thể khu động. Lũ kiến theo bản năng tránh ra khỏi kim sắc quang quyển. Tu hành đạo pháp của người này thật không phải là chuyện nhỏ. Quả là nhức óc cho gã, làm sao khi đối phó với bốn người này. Đột nhiên phía trước vang lên tiếng thét. Chỉ thấy kim quang sáng lóe, bàn nhiệt tâm quyển được tu hồi lại. Bốn người đó bất ngờ cùng xông đến. Bên phía bài kiến lớn bị một trận sao động. Tần Vô Viêm không kinh hoàng mà mừng rỡ, cười lớn một tiếng, tay phải lật lên, xuất hiện một cây thiết địch nho nhỏ màu đen. Không cần đưa lên miệng thổi, mà để nó thẳng đứng lơ lửng trong không trung. Tay trái tác động vài lần lên một vài lỗ trên thân cây địch. Giữa không trung dội lên thanh âm trầm sâu u tĩnh. Người thì không nghe thấy gì, nhưng ở dưới đất vô số tử trạch cự nghị dường như đột nhiên nhất loạt nhận được mệnh lệnh nào đó. Lúc này toàn bộ bắt đầu chuyển động, súng lại, nhè răng, dường vuốt, hướng bốn người chánh đạo xông tới. Lý Tuân và Tăng Thư Thư đã sớm tiên liệu sẽ có tình huống như vậy, đồng thời hướng về phía trước ngờ khởi pháp bảo. Chỉ thấy pháp bảo hào quang lóe lên, tức thì tương đương với lực đạo đánh tới là cả chục con kiến lớn phía đầu bị chân bay đi. Nhưng hai người cũng nghe sức phản chấn ngầm phát động lên tay. Lý Tuân trước đó đã cùng lũ kiến lớn này giao thủ, thu được chút kinh nghiệm, không thấy lộ vẻ gì ra ngoài. Còn Tăng Tư Thư không tránh khỏi biến sắc, thầm nghĩ lũ sóc xanh này thật là lợi hại. Hai người phấn khởi, lộ thần uy. Một lúc sau, không ngờ dồn được vô số kiến lớn về một bên. Lâm Kinh Vũ và pháp tướng thần hóa thành hào quang như điện bay lên, trạng kiếm hóa thành đạo bích quang bay lên trời. Lập tức chu vi rừng rậm màu đen tối bị ép lui không biết bao nhiêu. Phần đầu kiếm đã hướng Tần Vô Viêm chém xuống. Một kiếm này phát ra uy thế thật lớn, khiến cho Tần Vô Viêm cau mặt cau mày, nghĩ thầm đám người chánh đạo quả là không dễ đối phó. Chỉ là nhìn cả thần sắc tịnh không lộ vẻ hoảng hốt gì, tay trái vẫn bình tĩnh vũ động cây yêu địch, phát ra những dị thanh ồ ồ, chỉ huy vô số tử trạch cự nghị dâng lên vây đánh. Còn trên tay phải xuất hiện một cây chủy thủ tỏa thanh quang ra bốn phía, định đối phó nhát kiếm của Lâm Kinh Vũ. Pháp tướng ở phía sau liếc nhìn, đầu mày nhíu lại, nhận ra cây chủy thủ này chính thị 10 năm trước đây xuất hiện trong trận chiến trên thành Vân Môn. Độc thần đã sử dụng vạn độc môn kỳ bảo này, bèn trầm giọng nói: Trảm tương tư. Tần Vô Viêm nghe thấy thất kinh, trong mắt lóe lên một vẻ bội phục, vừa đối phó Lâm Kinh Vũ vừa nói: Pháp tướng đại sư quả nhiên kiến thức hơn người, chính thầy là trảm tương tư thần chủy. Pháp tướng phóng người đến bên Lâm Kinh Vũ, không có vẻ gì là nôn nóng muốn xuất thủ, khe khẽ nói: Đáng tiếc cho thần binh như thế, các hạ là nhân tài, thật là đang rơi vào lầm lỗi, sao bằng quay đầu là bờ. Tần Vô Viêm cười lớn, tay trái muốn cây địch, tay phải chỉ thủ ánh sáng chói lòa, bước lên 5 bước, thân hình tiêu sái, miệng ngâm nga: Hồng nhan xa, tương tư khổ, lòng ta cố ý mà khó bồi đáp. 10 năm tình tứ, 100 năm trôi qua, không cắt đứt được nỗi từ từ khó dứt. Sắc diện gã vốn luôn bình hòa, lúc này đột nhiên phản phất tử khí. Phía trước thân mình trảm tương tư thần chủy, phát sức chói ánh sáng, giao với nhau lại càng thêm rực rỡ. Trong chớp mắt, thanh quang đại thịnh, đối đầu với bích quang của trảm kiếm từ từ ép xuống. Đồng thời hiện diện nơi gã, thần sắc kiêu ngạo ít thấy qua, cao giọng nói: Đại sư thấy ta trầm luân trong ma đạo, ta thì cười đại sư tâm còn si mê. Trong thế giới vạn đạo, nói tới đạo lý, theo đạo của người thì thấy bến bờ là bến bờ, còn của ta thì bến bờ là biển cả. Pháp tướng mỉm cười nhẹ nhẹ, không để lời nói của hắn vào lòng, tìm cách xuất thủ tương trợ Lâm Kình Vũ. Chợt nghe từ phía trước Tần Vô Viêm trong màn thanh quang, Lâm Kình Vũ thanh âm vô cùng kiên định truyền lại: Trời sanh ra vạn đạo, khởi nguồn là một thể, chánh nghĩa đạo tâm, chánh là ở trong lòng người. Người là tà, tà là chánh, ta nhất định trừ yêu hàng ma. Một tiếng vang trong vắt, trảm kiếm ngân rền, bích quang lấp lóe chiếu thẳng lên trời, phá vào giữa màn thanh quang mở đường thoát ra. Tức thì kim khí thiên ảnh trùng trùng như mưa rơi, đầy cả trời đất, hướng về phía Tần Vô Viêm xông tới. Tần Vô Viêm đầu mày nhíu lại, không ngờ người này cứng cỏi như vậy. Lúc này gã hướng trảm tương tư thần binh quay lại truy kích, nhiều phần sẽ gây tổn thất nặng nề cho đối phương, nhưng đối diện trảm long kiếm là việc trước đây chưa từng làm. Khi bay tới đường kiếm đó, tự vẫn thấy mình khó mà tiếp nhận, đành chuyển hướng thân mình né sang một bên. Trong khoảnh khắc phân tâm đó, tay gã chậm lại. Việc khống chế tử trạch cự nghị bằng điều khiển cây yêu địch nhất thời bị bận rộn mà gián đoạn. Ở phía sau, Tăng Tư Thư và Lý Tuân đang khổ sở chống chọi, chỉ lúc đó mới có dịp dừng lại hổn hển thở một hơi. Tuy nhiên, bất quá chỉ sau một khắc ngơi tay, thì bầy kiến lớn rất hung tợn ấy lại chẳng sợ bị đánh chết, súng xít xông lên. Hai người thật sự là bị làm cho đầu óc quay cuồng. Tăng Tư Thư mở miệng nói lớn: Pháp tướng sư huynh, huynh còn chờ khi nào nữa? Huynh còn ở đó đòi điểm hóa chúng sanh hay sao? Xin mau mau ra tay đi, không thì chúng ta bị lũ súc sanh ăn sống mất. Huynh có thể phải vì đệ niệm một bài chú vãng sanh đó. Pháp tướng cười khổ một tiếng, chẳng nói năng nhiều. Nhìn vào chiến trường, thấy Tần Vô Viêm đã chặn Lâm Kình Vũ lại, thế công như đợt sóng. Con sóng này lại cao hơn con sóng trước, lập tức cao giọng nói: Tần thí chủ, xin cẩn thận. Tiếng nói vừa buông ra, luân hồi châu lóe sáng kim sắc quang mang, theo nhau xiên xiết đâm tới. Tần Vô Viêm đầu mày nhíu lại, trước mặt là một Lâm Kình Vũ đạo hạnh thật cao, đã ngoài sự tiền liệu của gã. Hiện giờ lại thêm một pháp tướng, chỉ nghe gã hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn thấy gã có cử động gì. Từ tay áo bên phải đã đột nhiên phóng ra ba đạo hắc ảnh, tức tốc phân khai theo ba mặt, hướng về phía pháp tướng lao ra. Pháp tướng thần sắc nghiêm trang, như đã có chủ ý. Luân hồi châu bay đến nửa đường, lập tức thấy kim quang đại thịnh, nhanh không thể tả, đánh bạc đi hai luồng hắc ảnh. Rồi từ phía giữa, theo luồng kim quang tiếp tục lao đi. pháp tướng hùng tiếng. Đột nhiên, giống như một ngọn đao, bàn tay trăng trắng đưa thẳng ra trước thân, nhắm vào lũ hắc ảnh còn lại đang bay tới, hét lên một tiếng. Lũ hắc ảnh đó giữa không trung đột nhiên chấn động kịch liệt, sau một khắc dường như mới bị đánh cho một đòn rất mạnh, từ trên không trung rơi xuống. Hiện ra là một con rắn nhỏ màu đen, đầu hình tam giác, hiển nhiên là loại kịch độc. Trên mặt đất, nó uốn éo vài lần rồi chẳng còn thấy động tĩnh gì nữa. Thì ra đã đi chầu Diêm Vương rồi. Tần Vô Viêm thất kinh, gật đầu tán thưởng nó. Định thần thông, quả xứng đáng là Phật môn Thiên Âm Tự đệ nhất truyền nhân. Đại sư đạo pháp thật cao, tại hạ đây thật là vô cùng bội phục. Bất quá, đại sư tùy ý sát sanh như vậy, không biết là Phật tổ tránh tội ư? Pháp tướng không đáp trả. Lâm Kinh Vũ đã ở đằng trước hăng hái đánh tới, bao phủ Tần Vô Viêm trong màn bích quang, miệng cười lạnh nói: các người là yêu nghiệt, ngày thường sát sanh vô số, tác nghiệp vô cùng, vậy mà lúc này lấy lời chánh khí đem chất vấn người khác, thật là vô sĩ. Tần Vô Viêm ha ha cười lên một tiếng, đón lấy mũi trảm kiếm sắc nhọn kiên định, không thể lay chuyển. Trảm tương tư thần chủy tỏ thanh quang, phản kích trở lại. Cùng lúc đó, tay phải gã rung lên, một khắc sau, từ trong áo phóng ra tới 7-8 đạo ảnh, tía, nâu, đen, đỏ thẫm, da cam đều có, nhìn như màu hào quang pháp bảo. Mọi người chỉ thấy, không ngờ đó là các chủng, các dạng bò cạp, rết, các loại kịch độc, súng xít, hướng pháp tướng lao tới, nhưng tạm thời chỉ ở xa xa mà không thể tiến lại gần. Mọi người thấy vậy cười to lên. Tâm đạo của ma giáo yêu nhân quả nhiên là tà môn, mang theo bao nhiêu độc trùng quái vật như vậy trên người, không sợ bị nó cắn lại một cái. Trong tất cả những người đứng ở xa xa, Tăng Tư Thư đứng ở nơi xa nhất, tự nhiên nghĩ vạn nhất mà cách sư tỷ sư muội đồng môn gặp phải vô số độc trùng thế này, không biết là tất cả có toàn thân bủn rủn, đến pháp bảo cũng có thể không đưa lên không được không nhỉ? Trong đầu ý nghĩ mới vụt qua, một ngón trên bàn tay đã xém bị một con kiến lớn ở gần chân cắn cho một phát. May sao tránh kịp, chỉ bị cắn phải vào mép giày, kinh hãi không ít, liền vận ngân thần để ứng phó. Chỉ là bất quá, gã và Lý Tuân đồng thời ứng phó vô số kiến lớn như vậy, áp lực thật là quá lớn. Trong một lúc, hai người bọn họ đã giết hơn 100 con kiến lớn. Nhưng lũ súc sanh này dường như đông đến vô cùng vô tận, vẫn như cũ súng xích lao lên. Tăng Tư Thư và Lý Tuân nhìn nhau, không hề thấy trong mắt đối phương có ý muốn thối lui. Tăng Tư Thư muốn quay đầu qua tiếp tục ứng phó, nhưng thoáng trong mắt đột nhiên phát hiện nơi rừng sâu thăm thẳm một đạo lam sắc mơ hồ lóe lên, trong lòng thất kinh. Ở phía trước, Tần Vô Viêm đầu mày nhăn tít lại, dường như cùng lúc đó trong lòng manh nha ý định tháo lui. Hôm nay, bốn người này tại đây đều là loại khó đối phó. Lúc đầu, vốn nghĩ dựa vào trong tay có bài Tử Trạch Cửa Nghị vô địch, không ngờ bị hai người này khơ khơ chặn lại. Cả nửa ngày, chẳng tiến thêm nổi một bước. Ở trước mắt lại còn có tên đệ tử Thanh Vân Môn cầm Trảm Long kiếm, thế công hung hãn. Thật là bản thân bình sinh mới thấy. Gọi cái cách hắn dùng kiếm xuất chiêu, nhất vãn vô tiền căn bản là việc kiếm thế ấy, không chừa lời thoái lộ, khiến cho người ta cảm thấy đau đầu. Còn các loại độc vật bên đó, xem ra lâu như vậy mà vẫn không làm khó được pháp tướng. Nếu người này mà lại đây tham chiến nữa, chỉ sợ trận này thua mất. Tần Vô Viêm là đệ tử đắc ý nhất của độc thần, tuổi còn trẻ mà đã rất có năng lực. Lúc này cánh tay phải rung lên, bắn ra ba con dị chủng thiềm thừ chế trụ pháp tướng. Trong bàn tay phải, Trảm Tương Từ ánh sáng thanh quang rực rỡ, đột nhiên phản công mạnh mẽ, thế công mãnh liệt, làm cho Lâm Kinh Vũ bị buộc lùi mấy bước. Lợi dụng lúc đó, Tần Vô Viêm bất ngờ phóng thân đi. Ở phía xa, nhóm người đó cười dài nói: "Hôm nay đã đến đây thôi." Tiếng nói của gã còn chưa dứt hẳn, chợt nghe Tăng Lư Thư la lớn: "Lục sư tỷ, mau giữ kẻ đó lại." Tần Vô Viêm thất kinh, khóe mắt nhìn thấy trong khoảng không đen tối đột nhiên lóe lên lam sắc quang mang. Gã tuy thất kinh mà không rối loạn. Trảm Tương Tư đã li ngang một đường đánh vào phía trước luồng lam quang, tự tin rằng một chiêu này uy lực lớn, khả dĩ có thể bảo vệ bản thân. Không ngờ trong đêm tối, lam quang tuy sáng lên nhưng giữ tiếng gió thê lệ, đột nhiên thấy cả trời đất yên tĩnh. Từ bóng tối phía bên cạnh lần nãy dâng lên một cảm giác băng lạnh. Một bóng người đã khơi khơi hạ xuống, đứng bên thân gã. Dù Tần Vô Viêm tâm tư vốn thận trọng tỉ mỉ, cuối cùng tại đó bị ám toán bất ngờ, nhanh như điện quang manh, như hỏa thạch. Chị oa lên đường một tiếng, phun ra cả miệng máu lớn, cả ngực nhuộm đỏ. Tại thời điểm sanh tử quan đầu, cả hít đầy một hơi. Lúc này trong tay không ngớt văng lên tiếng toa toa toa. Chỉ một chớp mắt, bất ngờ phóng ra 10 đạo quái vật kịch độc, chia ra tấn công từng người trong bọn họ. Nhưng ảnh cùng lúc bay ra xa xa phía sau. Nửa đường từ xa truyền lại thanh âm phẫn hận, tiếng nói không đủ lực nhưng thê lệ, gay gắt nói: "Quỷ Lệ, người tàn nhẫn, một cô nghệ thù của người, chúng ta sẽ có ngày tính toán lại." Dị biến từ đầu xuất hiện, tại đương trường mọi người nhất thời ngây ngốc. Chỉ là Tần Vô Viêm đột nhiên biến mất. Dưới đất, vô số tử trạch cự nghị, nhất thời không còn ai khống chế. Nhưng là loài vật hung mang có tính cuồng sát, nên thay vào đó, để tỏ ra hung hãn xông lên ào ào. Tăng Từ Thư và Lý Tuân chống cự không nổi nữa. Chỉ một khắc tiếp sau, đã thấy hai người bị bọn chúng vây kín vào giữa. Trong không trung, đạo lam quang lại nhắn lên, tại không trung nhẹ nhẹ ngưng lại. Đột nhiên chẳng lý gì đến đám người đứng trong rừng, thế như bồn lồi, nhanh như điện xẹt, xung nhập vào giữa khoảng không gian đen tối bên cạnh. Nghe thấy có người hừ một tiếng, tức khắc thấy huyền thanh quang mang sáng lên, nhưng dường như không hề có ý muốn giao thủ, lại lập tức chuyển thân ly khai. Chỉ thấy đạo lam quang kia không chịu bỏ cuộc, lập tức đuổi theo. Hai người đó tu hành đạo pháp cao biết bao, chỉ nhìn kịp bóng dáng, một khắc sau nữa thì bóng người cũng mất hút. Tại đương trường, pháp tướng và mọi người hô lên một tiếng, cùng bay lên, rời khỏi mặt đất. Bầy kiến lớn chẳng còn đối thủ, vô duyên vô cớ chết rất nhiều đồng bạn. Thập phần phẫn nộ, hướng không trung trốn lên không ngừng. Pháp tướng và mọi người không còn hứng thú để đôi co với lũ súc sanh dưới đất, vội vàng phóng tầm mắt tìm kiếm. Nhưng chẳng dè, đến lúc tập hợp được nhau lại, rừng rậm chỉ còn là một màn tối đen. Hai đạo quang ảnh một thành một làm ấy không biết đã lạc đến phương nào, đành quay qua nhìn lẫn nhau. Cả nửa ngày, Tăng Từ Thư hốt nhiên trầm giọng hỏi: là gã sao? Pháp tướng trầm mặc một lúc, trong ánh mắt lộ vẻ rối rắm, cuối cùng thở dài một tiếng nói: nhiều phần là gã rồi. Hai người nhìn nhau, rồi đồng thời hướng về phía Lâm Kinh Vũ. Chỉ thấy gã trẻ tuổi này lăng không bay lên đứng đó. Gió đêm thổi đến, thổi vào y phục của y bay lất phất, thật vô cùng anh tuấn. Biểu tình không lộ ra ngoài, nhưng hiện ra trong đôi mắt. Chỉ thấy không ngừng nhìn về trong nơi rừng rậm tối tăm, đau đớn đi xuất thần. Đêm đen thầm thẳm, khu rừng rậm cổ xưa một dải lặng lẽ, phảng phất trong vùng sâu tối tăm tiếng trùng kêu chim hót đã đột nhiên tiêu tán không thấy đâu. Lãng mạn trong rừng tiếng gió tỏa ra thê lệ u oán, phảng phất như ở đó là đêm đen than vãn nỗi ai oán. Thanh sắc quang mang trong bóng tối lóe lên, như người khách khẽ khàng nhập vào bóng tối. Ở phía sau, đạo lam quang lúc này đã hiện thân, sáng chói mắt, tiến vào vùng bóng tối, làm cho cả vùng tối tăm bị bức thối lui, cấp rút đuổi theo đạo thanh sắc quang này. Thanh quang luồn lách giữa rừng, bất ngờ bay lên cao, tốc độ càng nhanh hơn. Nhưng vô luận thế nào cũng không thoát khỏi được đạo lam quang ở phía sau. Từ vùng tối đen phía trên nhìn xuống, chỉ thấy lam quang phảng phất như nhất định gì cũng không màng, khẩn cấp truy đuổi, không chịu bỏ cuộc. Là ai trong bóng tối lặng lẽ thở dài? Là ai trong đêm đen yên tĩnh đã trải lòng mình? Bóng tối từ bốn phương tám hướng lùi lại, gió táp lên mặt, rồi nhanh chóng tan biến. Thân ảnh quen thuộc đó trong đêm đen không ngừng phiêu đãng, đang chiếu vào trong mắt của ai đây? Này, tiếng gọi nhẹ nhẹ, đạo thanh quang đột nhiên dừng lại, lúc sau tiêu tán, hiện ra thân ảnh của quỷ lệ, tình tĩnh, đứng trên một cành cao, trên ngọn cây đại thụ. Cách cả một quãng, quang ảnh làm sắc, không ngờ không nói ngưng, đứng bất động phía sau lưng gã. Trong tay người đó giữa đêm đen, mà sáng lạng vô bì, chính là thiên gia thần kiếm, ngự trên bàn tay trắng nõn, lành lặn, chỉ về phía gã. Đêm đen trầm sâu, tiếng gió thê thiết, y phục của họ trong gió đưa nhẹ nhẹ lay động. Quỷ lệ chậm chậm quay lại, đối diện với người đó. Nàng đứng giữa nhân gian, là nữ tử thanh lệ không thể xâm phạm. Vẻ mỹ lệ đó của nàng không ngờ chẳng bị thời gian ảnh hưởng, dường như làm cho người ta nín thở, là như làm cho người ta không uống mà say. Nét mặt nàng bằng giả, nắm lấy kiếm chỉ vào gã. Thiên gia kiếm phong như xương băng lạnh, cách cả một đoạn, nơi cổ và phía trên miệng dường như cảm giác được tia lạnh băng. Không thể hiểu rõ, mà sâu trong tim mờ mờ thương đau. Gió lay động ngọn cây, thân hình của họ trong gió đêm nhẹ nhẹ đung đưa. Không ai mở lời, chỉ yên lặng nhìn nhau. Cái dư vị của 10 năm đột nhiên mạnh mẽ, rộn rã trong tim. Từng chấm từng nét chậm chậm đột ngột sôi lên, dâng đầy trái tim. Bàn tay của nàng nắm lấy kiếm vẫn dáng trắng nõn như 10 năm trước, như gã đã từng thấy khi tay nàng điều khiển cây kiếm này. Gã cười nhẹ, thoáng vẻ chua xót, nhẹ nhẹ hỏi: "Cô có khỏe không?" Lục Tuyết Kỳ chưa đáp lời, một từ cũng chẳng thốt ra. Môi nàng vì quá gắng sức mà thành trắng nhợt. Đêm đen bao phủ thân ảnh của nàng, vẻ đẹp xa xăm ấy thê lương thánh khiết. Quý Lệ hay là Trương Tiểu Phàm đang đứng tại đó trong màn đêm đen gần tàn, không có ánh trăng. Trước người nữ tử ấy, gã đột nhiên thấy lại thời của 10 năm trước. Thân phản phất như tại vùng quá khứ, không biết rằng mình đang run lên nhẹ nhẹ. "Sao ngươi không giết ta?" Nữ tử mỹ lệ đó lặng lẽ cất lời. Thiên gia lạnh như xương, vẫn như cổ nắm trong tay, chỉ vào gã. Cả nhìn vào thần tình trong mắt nàng, nơi ấy rực sáng, phảng phất như có ngọn lửa không lời đang thiêu đốt. Gã từ từ cúi đầu. Một lúc lâu sau, gã nhìn vào thân ảnh của mình đang rung động nhẹ nhẹ bên cạnh thân ảnh của nàng, khẽ khẽ nói: "10 năm trước, trên Ngọc Thanh Điện, nàng sao không đắn đo nhất thiết bên vực cho ta? Nàng nói đi." Lục Tuyết Kỳ không đáp lời, khóe môi run nhẹ nhẹ, tay cầm lấy kiếm, nắm chặt lấy, dường như sợ hãi điều gì. Trong mắt sáng rực, đang lóe lên thân ảnh của ai đây? Trương Tiểu Phàm. Vẫn nguyên như ngày xưa, 10 năm trời vẫn không hề thay đổi. Nàng nhìn chăm chú, răng cắn vào môi. Thân tự nhiên thấy băng lạnh, trong mắt mọi vật chợt mơ hồ. Nhưng là con tim của ai đang đập? Nơi con tim bấy lâu nay băng giá, nay khiêu động kịch liệt. Trong vô cùng trầm mặc giữa đêm thăm thẳm, vô số những bồi hồi dịu dàng ôn nhu, thời khắc này đột nhiên như hỏa diệm phát nhiệt, thiêu đốt trong lòng người. Gần khóe môi hốt nhiên hiện lên một tia mỏng manh chua xót, mờ mờ ươm ướt. Bàn tay nắm lấy kiếm, từ từ hạ xuống. Nàng nhìn lên trời. Gió ôn nhu lay động thân hình nàng thêm tú mỹ, vuốt ve gò má trắng nõn. Từ lúc nào, trên bầu trời đêm, nước đã hóa thành mưa rơi rơi. Đến đây là hết chương 98. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 99.